Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu bệnh nan y là tâm bệnh, nghiệp bệnh, nhất khí nguyên sinh. Các bạn đến đây với một khối thần kinh rõ rệt đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của mỗi cá nhân để sống với nó, rồi đâm ra chán ghét nó, rồi quán thông nó mới trở về thực chất của chính nó. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh, cái đó nó gút mắt lần lần, nó tiến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết, rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình chỉ mở được thêm mà thôi. Chưa hiểu mình là ai là tâm bệnh, rồi vấn vương chuyện đời, rồi nó phá phách tâm thức, rồi mình cảm thấy mình yếu, ý chí và cương quyết. Ý là điện năng của con người, tôi phải hướng thiện, giúp đỡ con người, tôi chỉ thương con người và thương tất cả, thì tự nhiên anh có sức mạnh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh? Tại sao tôi thấy bực mình, nóng tánh và tức giận? Làm sao con có thể thoát được điều này? Vọng tưởng thì sao? Tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm? Bệnh nan y là tâm bệnh và từ đâu mà có? Tại sao người tu thiền uống thuốc thật? Chị con từ lúc 60 tuổi, chị bị nằm một chỗ tới nay là 15 năm mà không khỏe, mà không chết, con xin hỏi thầy, đó là bị tội gì? Chịu ngọt mà hờn mát là sau này bị ngọt gạt. Hờn mát, nóng tánh là phải làm sao? Nghiệp bệnh là như thế nào? Thả chim cá có giải nghiệp được không? Có hết bệnh được không? Tại sao bệnh do miệng đem vô, họa do miệng đem ra? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Phải bỏ tất cả những sự giận hờn trong nội tâm, dẹp nó qua một bên và hướng thượng, nhịn nhục. Khi con chịu nhịn nhục nhiều, con dấn thân vô thì những cái phần mà hờn giận đó nó sẽ đi mất, đi không nên giữ một ý nào hờn mát trong tâm. Nếu còn hờn ở trong tâm thì không có tiến về dũng chí. Mà không tiến về dũng chí, không có bao giờ đạt được đại dũng ở tương lai. Luôn luôn cảm thấy vui được sống trên mặt đất này và hòa với thanh khí để tìm giá trị chiều sâu của sự sống. Còn phải nhìn thực chất của chính con và sửa nó và đem nó tới sự quân bình, cởi mở thì lúc nào tâm con cũng an và không có sự phiền muộn. Không nên kèm kẹp cái tâm mình mà đâm ra nó trở nên phản trắc. Cứ khai mở nó ra vô cùng là nó là thanh nhẹ. Thanh nhẹ là tự nhiên, mà tự nhiên nó hòa với siêu nhiên dễ lắm. Bây giờ, con tu ở đây, thuở nào cũng như là vô tư, không có nghĩ bậy cho bất cứ một ai và không đặt vấn đề nền tảng, ghen ghét trong nội tâm nữa. Thầy nói là đưa một liều thuốc cho con tự trị đó. Chính bản tánh con làm cho con suy nhược. Bây giờ, con phải nghe trở lại, nghe đi nghe lại cuốn băng này. Con sẽ cởi mở, con vui lên, thì tự nhiên tất cả tâm thần con an hết. Đức Thầy từng nhắc, nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Sự hồn nhiên là đạo pháp, hồn nhiên chừng nào đem lại sự vui cho mọi người chừng nấy. Thông thiên văn, đạt địa lý, vui hòa, xét tiếng thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhưng mà họ làm quan trọng quá rồi. Họ viết sách rồi họ nói tùm lum nghe đó ông Phật là ớn ốc luôn cũng được. Không quá. Cái kỳ thật rất dễ, rất đơn giản. Ông Phật nói người sẽ thành, chúng sanh sẽ thành thật. Là người sẽ thành. Đã không biết trước sau mày cũng khổ mày mới thấy ta. Có chú nào không khổ đâu. Không bệnh là lấy gì chết. Mà tới bệnh là nó là khổ lắm. Tới bệnh nó mới thấy khổ. Nằm trên giường bệnh nó mới thấy tình thương. Thấy người ta phục vụ. Thấy đủ thứ hết. Lúc đó nó là đập trên vô tự đó.
Bố thị là gai đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh. Thầy dạy.
Bác mang bệnh gì?
Dạ, tôi bị mang bệnh tâm thần.
Bệnh tâm thần. Tâm thần là do đâu? Bác nhận định bác có tâm thần.
Dạ, đi ra Phật, cũng có người trần mất thịt làm sao biết được.
Là cái tâm của cô bác hay lo chuyện bên ngoài. Bác quên bác đi. Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia can. Bác hiểu chỗ đó không? Rồi cái thần kinh bác không ổn. Tới việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa. Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu. Nó làm hay quên. Muốn nói chuyện này chạy đi chuyện khác. Nó không có ổn định. Nó không có nhất trí. Nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Xe vô đây là ra ha. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh. Có trời Phật chứng minh cho cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ, bác mới có cái máy đó nắm để nói chuyện và có quần áo bẩn, có thân thể đi đứng, không phải là một chuyện đơn giản. Nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm, nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác, thành ra sanh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp. Và bác đặt lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm, đã làm thành tựu một số người chung hợp, vui học. Bác nghiên cứu thiệt kỹ, rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút. Chứ không có một người nào hết. Không có đổ lỗi cho ai hết, chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục, ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ mười là đi vô cửa thứ mười, là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên nghe được đạo, bác sửa những tần số đó, nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa, và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
Thầy, con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này. Cháu nhỏ đó để ăn mày thầy. Còn con thì tâm linh của con thì trước đến giờ thì bạch thầy thì thầy giảng cho con, thật con cháu nhỏ đó
thì cũng vậy, mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định. Thì tôi nói thêm để cho bác thấy và cháu cũng cùng nghe đó. Mình có một khối óc không có phải dễ tạo. Không có ai cho khối óc hết. Nhưng mà có trật tự hay là không? Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó, trật tự trở lại cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh. Không có gì khó khăn. Ở đây rất dễ. Ở đây bây giờ có cơ sở thanh lập. Con chịu khó cũng nên thanh lập một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố. Trong máu được thanh lập thì cái óc nó minh mẫn. Không có khó khăn là
khi nguyên sinh mới thấy cái nào chánh tà. Bây giờ chúng ta dùng khí trời, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là luồng điển ta đi lên cao. Thì chúng ta đến từ huệ tâm khai rồi mới tiến về nguyên sinh, hồn bất diệt, vô sanh, sát được khai thông, vui hòa, phục vụ nhân loại tại mặt đất. Đó là cái pháp vô vi đã chủ dự trù. Và nếu các bạn cứ thực hành và tin thấy nguyên khí, muốn về với nguyên khí, thì chúng ta hầu sát đều có cơ hội tiến qua.
Hôm nay duyên lành đã đến. Qua một năm tôi đã
có cơ duyên tái ngộ các bạn cũng nơi căn phòng này. Tràn đầy lòng thành hướng thượng tu học của mỗi cá nhân thì mới có duyên lành, có cơ hội tái ngộ. Các bạn cũng nhìn tôi đã sử dụng cái pháp này đi khắp các nơi để thể hiện cho các bạn thấy rằng sức khỏe của con người quá lục tục, nhưng mà vẫn vui tươi đáp ứng những gì yêu cầu của các bạn đạo để xây dựng cho cơ đồ tâm linh của con người có thể hiện tại thế, nhưng mà không biết vị trí của chính mình ở đâu. Đó là một cái tâm bệnh đau khổ nhất của nhân loại tại thế gian này. Làm con người có mắt mũi tai miệng ngũ tạng đồng hành tại thế mà không biết vị trí của mình, giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là một tâm bệnh căn bản của chúng sanh đang mang và không có giải quyết được. Ngày hôm nay với pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp, hành giả đã tìm ra và thấy rõ thể xác của con người quan trọng, chẳng cho có ai có thể chế chúng ta ra được tại thế gian. Dù các bạn cho bạc tỷ đi nữa cũng không có người nào làm ra bạn được. Vậy thì bạn mới thấy rõ vị trí của bạn ở trong vũ trụ này đang làm gì, có nhiệm vụ gì. Tại sao tôi xuống với một cái thể xác này, rồi một ngày nào đó tôi phải bỏ xác tôi ra đi để làm gì? Âm thầm các bạn cũng hiểu rõ rằng các bạn đây đến đây với một khối thần kinh rõ rệt, đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham sân si hỷ nộ ái ố dục của mỗi cá nhân, để sống với nó rồi đậm nó chán ghét nó rồi quán thông nó mới trở về với thực chất của chính nó. Tham khai triển tâm linh, sân si vận tốc gia tăng để trở về quê xưa chốn cũ. Chúng ta không phải là người tại thế gian. Tại xuống đây nắm cái luật vay và trả cho trọn lành duyên nghiệp tại thế và kiến thiết trần gian cho có ngăn nắp trật tự. Đó là ý muốn của Thượng Đế đã sắp đặt như vậy. Cho nên con người luôn luôn có ngăn nắp trật tự, nhưng mà sống không biết mình, không biết vị trí, rồi đem ra cái chuyện mất trật tự cho xã hội. Kể trong gia đình, huynh đệ tí mũi cha con cũng xa cách nhau vì chưa hiểu trật tự và chưa hiểu nhiệm vụ của chính nó, cho nên khổ lại gia tăng thêm khổ luôn. Đau khổ mãi mãi mà không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta thấy rồi, duy nhất là trật tự. Trong hàng ngũ tu học, những người tại sao phát tâm đi thi pháp để làm gì? Vì nó thấy cái trật tự nó vô cùng, nó không có tha thiết mái tóc trần gian mà làm cho nó bận rộn đau khổ. Và chính nó thấy rằng nó còn một mái tóc thanh quang xinh tươi đời đời bất diệt trong tâm thức của nó, cho nên nó không kể cái chuyện kiểu mê chấp tại trần, mà chính nó cách mạng bản thân để trở về với tâm linh sẵn có, pha mê pha chấp. Nó không phải sống vì mấy sự thấp, không phải sống vì những lời thị phi của thế gian, không phải sống vì sự điên cuồng dâm loạn của thế gian, cho nên nó bỏ trở về với thật tự tu học. Vì nó thấy đến đây rồi nó sẽ ra đi, chứ không có bao giờ nó trường cửu ở lại đây. Dù cho nó mạnh như cách mấy bom nguyên tử nắm trong tay cũng không có thể ở lại được. Cho nên tại sao Thượng Đế khôn lắm nhưng mà cho nó chế bom nguyên tử? Chúng ta mới chứng minh rằng con người thiện ác cũng do khối óc mà ra. Có khối óc, có tay chân kiến thiết cả thế giới, nhưng mà thực hiện thiện hay là ác đó thôi. Nhưng mà sau cái ác rồi, nó thấy rằng cái ác không làm gì được. Bốn nguyên tử không có thể khống chế con người được. Nó giết biết bao nhiêu người nhưng mà vẫn còn gia tăng bao nhiêu người thì lần lần những nhà sản xuất bom nguyên tử sẽ cảm thấy rõ ràng luật luân hồi có, vị trí của con người có và phần hồn của con người không bao giờ bị diệt. Chúng ta thấy ở Việt Nam chết chóc biết bao nhiêu, bây giờ nhân số vẫn gia tăng trong cái đói khổ nhưng vẫn gia tăng. Ai làm cho nó gia tăng? Có chính phủ nào muốn nhân dân gia tăng không? Trong lúc đông đúc không có cơm ăn nhưng mà vẫn gia tăng. Tại sao gia tăng để làm gì? Đó, các bạn mới thấy rõ một cuộc di dân thay đổi của phần hồn. Từ kỳ sáng suốt này đi mất tới kỳ sáng suốt kia phát triển trở lên.
Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thức và khai triển. Con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân bình đâu có văn minh. Còn dẫn còn hơn mà đâu có văn minh. Nếu tôi sống trong chế độ chứ, ê, văn minh này mà tôi còn dẫn người này, tôi còn hơn người kia, tôi đâu có văn minh. Dẫn hơn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thế gian cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh. Đó kêu bậc siêu văn minh. Tương lai phải có. Những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điển để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền. Vì thấy thiền có lợi, thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì. Mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được. Càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi thì cái xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để chứ, để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận. Mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ trì trệ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp nữa. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn phải thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hóc lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn.
Dạ, kính thưa thầy, con xin thầy ban cho những con những lời chỉ dẫn để con tự sửa đi con.
Thì chỉ dẫn hôm nay không ít, con đã cũng đã nghe rồi. Nhưng mà kỳ thật trong bản chất của con đó, phải bỏ tất cả những sự giận hờn trong nội tâm, dẹp nó qua một bên và hướng thượng, nhịn nhục. Khi con chịu nhịn nhục nhiều, con dấn thân vô thì những cái phần mà hờn giận đó nó sẽ đi mất đi. Không nên giữ một ý nào hờn mát trong tâm. Nếu còn hờn ở trong tâm thì không có tiến về dũng trí. Mà không tiến về chúng dí không bao giờ đạt tới đại dũng ở tương lai. Luôn luôn cảm thấy vui được sống trên mặt đất này và hòa với thanh khí để tìm giá trị chiều sâu của sự sống. Con phải nhìn thực chất của chính con và sửa nó và đem cho nó tới sự quân bình cởi mở, thì lúc nào tâm con cũng an và không có sự phiền muộn.
Một cử một động cứ để tự nhiên, hoạt động tự nhiên. Nhưng mà mình nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi thấy đương hoạt động vui, và một hai câu nào của bạn đạo hay là bản thân của mình kích động một chút, mình có cái tâm phiền, mình mới thấy rõ. Mình không hồn nhiên, không tự nhiên, làm sao thấy rõ cái bản chất tâm tối nó thể hiện ở bên trong, và nó làm cho cái tâm thức càng ngày càng lu mờ, rồi đâm ra mê tín thay vì văn minh trong tiến hóa. Lúc nào cũng sống như một cô gái tươi đẹp ở trần gian, không có gì phải đáng lo. Ngày hôm nay con hiểu rõ sự hiện diện của con là giá trị của vũ trụ, nhưng mà vũ trụ đang chờ sự thanh cao, thanh nhẹ của con để đóng góp mà thôi. Sự hồn nhiên là đạo pháp cho con. Hồn nhiên chừng nào đem lại sự vui cho mọi người chừng nay. Không nên kèm kẹp cái tâm mình mà đâm ra nó trở nên phản trách. Cứ khai mở nó ra, vô cùng là nó là thanh nhẹ. Thanh nhẹ là tự nhiên, mà tự nhiên nó hòa với siêu nhiên dễ lắm. Thở nào cũng như, bây giờ con tu ở đây là thở nào cũng như là thở vô tư, không có nghĩ bậy cho bất cứ một ai, và không đặt vấn đề nền tảng ghen ghét trong nội tâm nữa. Con hiểu được chút nào không nãy giờ? Hiểu không? Vui lên đi. Con biết vui, con mới thấy rằng cái vui của vũ trụ, cái vui của đại tự nhiên, cái vui của đấng từ bi muốn nhìn các con cười trong người nụ cười tự nhiên, không có xảo trá. Cái cười, cái vui tự nhiên, và đại thanh tịnh muốn nhìn cái vui tự nhiên hồn nhiên của các con. Cũng như cái hoa đang nở, ai cũng thích. Cái hoa này đang nở là trong ngày vinh dự của nó, vinh quang của nó. Con tu cũng vậy, một ngày nào cũng phải mở, lúc nào cũng phải tươi, vì mình còn thanh nhẹ hơn cái hoa kia mà. Chiều hướng nào về tâm điển cũng có thể giải được hết.
Chính thưa thầy, thầy có nói là cha sẽ chữa bệnh tâm thần cho con. Bây giờ hiện giờ con thấy con vẫn còn bệnh.
Cho nên bây giờ nãy giờ thầy nói là thầy đưa một liều thuốc cho con tự trị đó. Chính bản tánh con làm cho con suy nhược. Thì giờ con phải nghe trở lại, nghe đi nghe lại cuốn băng này, rồi con sẽ cởi mở, con vui lên, thì tự nhiên tất cả tâm thần con an hết. Chính con là phải tự trị 60%. Cho nên nãy giờ thầy đã đưa liều thuốc cho con, và con phải hỏi con nắm được chưa. Nếu con nắm được thì con mau hết bệnh.
Vì con cái câu hỏi đó là cái vấn đề mình đi tu là mình cố gắng là sao mà gặp những chuyện nào mà mình có thể giữ cái tâm thả, không có thức giận lúc đó.
Khi bực mình thì mình phải tìm tu là gì. Tu là tu sửa, tìm cái nguồn gốc tại sao bực mình, tại sao mày bực mình, hỏi nó, tự mình hỏi tại sao mày bực mình. Mình phải tìm cái nguồn gốc tự mình khởi đầu, ví dụ gì mới bực mình. Ví dụ bây giờ tôi muốn dục mà bà xã cấm không cho tôi bực mình, phải không? À, tôi muốn ăn cái bánh mà không có tiền tôi bực mình. Tại gì đâu? Tại cái dâm tánh là cái muốn, tại cái muốn nó khởi đầu. Mà khi mà cái muốn nó xuất hiện á, là do trong sự mất trật tự trong con người nó mới muốn. Thấy chưa? Mà nếu có trật tự á thì tự nhiên phải có.
Nhưng mà nếu tiền hợp ví dụ cái là ví dụ đi ra ngoài đường là mình không có làm gì đánh được cái, tự nhiên ai cũng bực mình lúc đó.
Đâu có bực mình, đâu có bực mình. Tại sao cả triệu người, cả tỷ người mà nó không đánh, mà tôi được nó ban phước? Phải đánh đâu, tôi biết đâu. Nhưng mà tôi nhịn nó, tôi mới thấy tôi có giá trị hơn nó. Tôi đang ăn thương nó, tại nó ngu đánh tôi. Tôi đau, tôi mới nhớ nó, tôi nhịn nó. Mà tôi người tu rồi, tôi nhớ nó, tôi ban thanh điển nó. Ngày nào nó sẽ biết, anh nó thương nó. Nhịn nó là mình anh ấy. Nhịn đâu phải đàn em, nhịn là đàn anh ấy. Cho nên, học tới bác sĩ thần kinh thì nó vô trong nhà thương nó nói I am God, I'm going to kill you. Cái này bác sĩ phải nhịn nhục hết sức. À, tao là Chúa, tao sẽ giết mày. Thằng nào cũng là Chúa hết rồi. Cái nhịn nhục rồi ông ấy chích thuốc cho nó, rồi lo sẵn sàng. Thấy không? Ông nhịn hết cỡ, ông là đàn anh ấy. Rồi cứu, cứu mà. Thấy không?
Bây giờ con sẽ nói về, về đạo trước. À, con thì thường hay lý luận. À, nói rằng mình cái chuyện gì nó đến á, thì chắc chắn nó phải đến với mình, tránh cũng không được. Tránh cái nghiệp của mình phải mang rồi mà. Thì nếu mình biết như vậy rồi, thì mình cố gắng á, là hết sức để tránh. Mà mình tránh không được, thì chắc chắn phải đến. Mà đã biết như vậy rồi á, thì chắc chắn phải bỏ được cái hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ. Bởi chuyện nó đến là thôi, để nó đến giống như mình. Con người biết là con người thế nào phải chết. Chuyện vậy, chuyện chết đối với mình quá bình thường. Thì như vậy tại làm sao mà có những chuyện làm cho mình đã hiểu được lý thuyết như vậy. Mà chuyện bất bình đến mình vẫn phải bất bình. Mình phải bực bội, phải như là tức bực. Thế thì phải làm như thế nào để tránh. Lý thuyết đã hiểu, mà tại sao hành lại không được.
Nó là xác nhận mình đang bệnh. Với cái energy, tim, thận, gan không được điều hòa. Nếu tim, thận, gan anh điều hòa, bốn nguyên tử xuống anh coi cũng như không. Nó không điều hòa. Nghe cái lo sợ rồi, nó dây đậm. Nó dây đậm. Energy nó dây đậm, gọn sông nó đòi. Rồi tự nó có một cái giải pháp nè. Rốt cuộc làm cho mình bất ổn, làm sao mà bất pháp. Là mình có bệnh. Trong thần kinh mình có bệnh. Phải nhìn nhận chứ đừng thấy nói tôi khỏe. Bệnh có nhiều người bệnh không biết đâu. Tại sao khi không mình nóng tánh vậy? Bệnh mà không biết. Làm cái thần kinh bộ ruột không ổn, rồi nó liên hệ với bộ gan, thận, tim, từ đó nó viết rơi lộn xộn, nó không ổn định. Mà nếu nó điều hòa rồi thì anh thấy người ta đi phất tỉnh ăn lê, chuyện gì thì tới đâu thì tới chứ. Quả nhân cứ ngồi yên thôi. Đó.
Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi, các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm tapi cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm ra tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi tu được. Mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng được điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở như, trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diền mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng các bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi, trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để đi xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
À, nhân tiện đây con cũng muốn tâm sự thầy. Con có một cái bệnh, đó là tâm bệnh, bệnh thần kinh. Con bị cái bệnh này có lẽ bắt nguồn từ một quá khứ. Con kể một sơ sơ một ít những chi tiết từ hồi nhỏ. Khi con 15 tuổi, con đi học ở trường trung học ấy, khi mà con đứng trên lầu 4 thì con nhìn xuống dưới đất thì con có cảm giác sợ hãi, lo sợ. Và con chỉ tưởng tượng là mình sẽ rơi xuống dưới đó và chết. Con thấy con ở dưới đất đó, ngã xuống dưới đó và gãy tay gãy chân, máu me chảy. Đó là cái bắt nguồn từ một cái quá khứ con nhớ như vậy thôi. Đến khi con đi lính thì con gia nhập vào không quân, thì con nghĩ rằng đây là ngày buồn nhất của con. Và con bắt đầu có ý tưởng muốn tự tử, con không muốn sống nữa. Và con đi lính thì được hơn một năm sau con đào ngũ. Và con về nhà con trốn sống với mẹ của con. Và cái ý tưởng tự tử này nó luôn luôn xảy ra trong đầu của con mười mấy năm. Và khi lớn lên thì con lại mang luôn cái ý tưởng giết người, tự tử và giết người. Trong cái tâm lý học nó nói là ý muốn hại mình và hại người. Tuy cái ý tưởng này nó xảy ra trong đầu của con, nhưng mà chưa bao giờ con làm một điều gì hại đến người khác. Đại khái nó chỉ là một ý tưởng xuất hiện trong đầu óc, vẫn thể hiện ra khuôn mặt. Khi mà con có ý tưởng đó thì mặt mày của con nó trở nên dữ dội. Nhưng mà khi đối xử với người khác thì cũng nhất là hiền từ chứ không có gì cả. Và cái sự depressed đó nó gây ảnh hưởng trong đời con suốt mười mấy năm. Rồi đến khi con nghĩ cũng lẽ là một phần là bởi vì tập thiền sai cách trong những năm 17-18 tuổi. Đến khi gặp cái phương pháp của thầy thì tập con thấy nhiều ấn chứng kết quả tốt đẹp. Nhưng mà cái ý tưởng giận hờn, tự tử nó không có mất đi. Và từ nãy giờ chẳng hạn như ngồi nghe thầy nói, nhưng mà trong lòng con nó giận dữ. Cái sự giận dữ này nó là một cái tâm bệnh của con. Thế nhưng cho nên thầy nói thì có khi con nghe được, có khi con không nghe được. Hoặc khi con nói chuyện với bạn đạo, hoặc nói chuyện với bạn hữu của con ở ngoài đời ấy, thì có khi con nghe họ nói, có khi con không nghe. Hoặc có khi con đi học thì con nghe giáo sư nói học một tiếng thì con chỉ nghĩ rằng con chỉ tập trung tinh thần được khoảng chừng 20 phút thôi. Còn bao nhiêu phút thì bị lãng quên. Nó gọi là empty in mind, nó trống rỗng đầu óc, hoặc là ý tưởng bay đâu mất. Thế xin thầy có cách nào cứu giúp cho con?
Cho nên cái phương pháp này là chỉ có cái phương pháp làm sao anh cố gắng anh nghe thôi, và anh chỉ niệm Phật. Anh rảnh khi anh ngồi mà có cái ý tưởng đó, anh co lưỡi răng kề răng, anh niệm liên tục, niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó có nước miếng anh nuốt. Cứ niệm nước là anh muốn trị trọn lành về khối thần kinh của tam giới của cơ thể của anh. Chỉ có phương thức niệm Nam Mô Di Đà Phật mới giải quyết được những cái này. Nhiều người đã bị cái bệnh như anh mà đã thoát hết rồi, và lúc này nó lành mạnh lắm rồi, không còn cái giận hờn nữa. À, vì khối thần kinh của anh nó liên hệ ba khối, một chập cái thì anh được đọc sách về cái nó nghĩ chỗ khác rồi, nó chạy xét chỗ khác hẳn, anh không mất cái vấn đề anh biết. À, thì bây giờ anh phải niệm Phật để chi? Để nó concentrate ba giới là một, lúc đó nó trụ tâm. Nhưng mà phải dày công nhiều tháng, chứ không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Anh nhớ rằng anh lấy cái băng Nam Mô Di Đà Phật, tôi đã cách nghĩa là trị tâm bệnh, mà trị dứt khoát chỉ Nam Mô Di Đà Phật. Từ lúc đó anh là một y sĩ cứu đời, là anh sẽ giúp cho mọi người, anh sẽ nói thẳng với họ như vậy và như vậy. Hiện tại ở nhà thương binh Pháp, Dr. Garcia đang trị nhiều người, mà ổng là bác sĩ trị về thần kinh đó. Nhưng mà ông đang thí nghiệm cái phương Nam Mô A Di Đà Phật này, coi thử nó đi đến đâu. Nhưng mà ông cảm thấy kết quả rất nhiều. Và bây giờ đang thực hành. Bây giờ các nơi đại học người ta cũng kêu ra giảng, kêu mấy ông đó có trình độ ra giảng cách nào để giúp đỡ cho sinh viên học sẽ dễ dãi hơn. Vì nó thiếu tập trung thôi. Vì nó distress là nó phân tán đi. Mà khi anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quy hội lên trên đỉnh đầu rồi á, thì không còn cái gì mà sai lạc được hết.
Được, cái niệm Phật sáng hết. Mà thứ này con thấy vẫn giận dữ.
Đó chưa xong. Cái anh niệm, bắt cái dưới này niệm luôn. Bắt dưới này niệm luôn. À, anh cứ hạ lệnh hai giới. Chủ nhân ông hạ lệnh cho tụi bay phải niệm Phật. Thấy tụi bay giận là tụi bay phải niệm Phật. Còn không niệm Phật tao không cho mày đi khỏi chỗ này. Bắt ngồi đó. Anh phải có cái luật. Anh đặt cái luật một chặt là anh giải quyết được hả? Yeah. Mà anh phải bớt xuống. Yeah. Anh không xuất tụi nó.
Yeah. À, cảm ơn thầy.
Nó hại anh. Nó hại thần kinh nhất là đi hôn.
Có vẻ thiền đó này. Ăn uống đi bộ này. Vì con cũng thấy có vẻ đi bộ thấy luôn.
Thực hành tâm môn thiền. Đó là tham quan. Người tu là thực hành cái môn thiền. Ta chỉ kỹ thuật này, anh cứ đi về, chút gì anh mới lên, cắt cái đầu lên. Thấy không? Từ đây mà đi lên đây, có đi nhiều được. Rồi nó chưa chạy, tập trung lắm. Ông thấy cái hạ xa, từ sau ông thấy hạ xa. Thấy không? Dùng vọng tưởng. Vọng tưởng nó tạo gì? Tạo thành ngu si. Cả ngày không có tiến được. Còn ta đi kỹ thuật được. À, xe đạp cũng vậy chứ không phải lên thấy xe đạp hai bánh thằng kia đi được rồi tôi đi được đâu. Lên được mới tập, có người đẩy rồi đưa rồi đi lần lần. Từ mình đạp được rồi, lúc đó mình chọn được. mà đạt được một thời gian cũng chưa là chưa đàng hoàng nữa, chưa nắm được quân bình. Nắm được quân bình rồi mới đi xa. Chiếc xe đạp thôi, đừng nói chiếc xe đạp. Thấy không? Mà đừng nói đang điều khiển cơ cấu của con người liên hệ vũ trụ. Rồi dỡ cái cuốn tập luật vô tử, kinh vô tử là luật không có chữ ta đọc. À, thì phải có một cái công, cái kỳ công mới mở được cuốn sách này, cuốn sách luật này nó đầy đủ hết. Mà mình không thực hành làm sao đọc được. Chưa gì nên bắt trung tư mà đọc được luật trời, tôi hoài tôi đọc không được. Tôi chịu dở cái đất nữa. Sao? Tôi lại gia tăng thêm. Tôi gia tăng thêm chỗ nào? Tôi đóng kín đó. Nên tôi bắt trung bắt đọc được chân tâm, bắt đọc được luật trời rồi này khi nào tôi đọc được thì tôi đóng kín nữa. Tôi đóng kín thêm nữa. Tôi khóa chặt nữa thì không bao giờ tôi nói. Tôi đi tự nhiên được. À, khi tôi chấp nhận cái pháp này sẽ đi tới đích. Cứu cánh nó là cái gì thì tôi sẽ đi kia. Lên xe tôi lái tôi bỏ số 1 đi tới trước. Lặng lặng tôi đi tới số 2, 3, số xe tôi lại lọc. Chứ gì tôi muốn tới chỗ. Đó là tháng 5. Sơ học chưa đủ. Sơ học cho nó giải được cái quả tâm rồi mới thể chấp nhận. Cảm thấy sung sướng. Hoàn cảnh này được an bài hết. Mình làm như thế này, tương lai sẽ sung sướng. Chuyện gì nó đến, nó sẽ đến. Ngày hôm nay, chúng ta đã lầm lạc xuống thế gian, bị giam hãm trong cơ thể này. Rồi ngày hôm nay mà mình thấy được một chút nào, đã bị bất ngờ trong cuộc đời mình. Làm sao có cơ hội để học tập? Làm sao có cơ hội có một cái thể xác? Ví dụ như thế này. Nhân thân đang nắc mà bây giờ mình có rồi. Pháp đang ngộ mà bây giờ mình nắm được rồi. Có ai đó cứ trầm lặng mà khai thác ra. Đó là đạo hồn. Đó là cái cơ hội. Đó là một sự nghiệp. Rõ rệt. Và không bị lừa gạt. Như con muốn thế nào? Nắm bình tâm. Để sau này tới cái tuổi mà phát triển lên á, sung sướng vô cùng, tiền bạc đầy đủ, không làm mà có, chưa hả? Mọi người thích mình, tương tác thay đổi xuống đi, đẹp, từ thằng sợ mang mà bây giờ họ sợ mình, họ sợ cái gì? Sợ cái ngay thẳng và thân tịnh tạo đức của mình, nhớ, đừng có làm gì hay hơn nữa bây giờ.
Kính thưa Thầy, tướng do tâm phát, tâm tốt, được tốt, không kiếp trước, cũng kiếp sau. Vậy phần nào xấu tướng là nhờ tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nên chưa kịp đổi tướng, tức là tu nhanh hơn các phần đẹp tướng, có phải vậy không?
Tướng do tâm phát là cái tâm chúng ta hướng thiện, thiện làm, không làm điều ác, cái tướng khác. Không làm điều ác, thậm chí ăn uống cũng ăn đồ nhẹ, không nghĩ sai cho người khác, đó là tướng sẽ tốt, chắc chắn thay đổi. Có gì chúng ta có thể làm phước giúp người vượt qua tai nạn, cái đó là mong.
Hỏi là xin thưa Thầy, không biết bệnh tôi có hay không, mà tôi đã đi nhiều chỗ uống thuốc nhiều mà cũng không thấy hết.
Như tôi đã nói nhiều lần trong băng, bệnh do tánh sanh. Ngày hôm nay nhờ cái bệnh này ông mới thấy rõ rằng chính tánh của ông mà đã làm hại cái thần. Nhìn nhận điều này chưa? Vì mình ăn nhiều, tưởng là lớn tuổi phải ăn nhiều mới khỏe, nhưng mà rốt cuộc nó hại. Nhưng ngày nay thức tâm thì giảm bớt nó đi, giảm thiểu nó đi, thì tự nhiên nó sẽ khôi phục. Mà cái bệnh nan y là cái bệnh tâm bệnh. Ham sân quý tử, ham sống sợ chết là cái bệnh nan y nhất. Nhưng mà với qua 60 tuổi, cái chuyện chết sống là tầm thường đối với định luật. Cho nên tôi khuyên ông không nên nghĩ về sự sống chết và không nên nghĩ về sự bệnh hoạn, nên trì niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thì bệnh nó sẽ hoàn tất nhẹ nhàng. À, chứ không nên thấy rằng tôi không ăn là tôi phải chết, không phải đâu. Nếu không ăn mà nếu có ăn mà không chết á, thì tỷ phú không chết, tỷ phú cũng phải chết. Những điều này là ông dư hiểu rồi. Nhưng mà muốn hết bệnh là phải trị căn bản của tâm bệnh trước. À, lo trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật bất cứ gia nào thì kêu đi tới cái chỗ giải thoát, đâu còn bệnh nữa. À, ý thức rõ phần hồn là chánh, phần hồn là chủ nhân ông có thể xác, mà chủ nhân ông thức tâm thì mới cứu rỗi được cái phần bệnh hoạn của thể xác. Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều biết.
Tôi không biết tại sao tôi bệnh mấy kỳ mà không có mất tâm. Kỳ này mất tâm, quên hết công chuyện, nghĩ không được, phải học lại.
Thì đó, cái gì cái quá là nó phải mất. Vậy tại sao có cái trược ăn nhiều quá, cái trược nó bao vây và nó làm cho mình mất tâm. Thấy không, nó bao phủ, cái trược nó bao phủ cái thanh. Cái thanh là cái lý trí sáng suốt, mà cái lý trí sáng suốt bị bao phủ, nó ăn luôn vô trong thần kinh đó. Thành ra bây giờ bớt rồi tự nhiên nó sẽ sống động trở lại chứ không có sao. Cái bệnh này không phải là cái bệnh nặng. Cái bệnh bị ăn nhiều trược khí xâm phạm cái chân giác mà thôi, thì không có gì hết.
Dạ thưa thầy, tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm quá nên con không có thể hòa với người khác được?
Bởi vì tại sao con tự ái và mặc cảm là trong thượng trung hạ nó chưa đồng nhất. Con có xác nhưng mà con không thấy hồn. Con có xác nhưng mà không thấy cơ năng nó bên trong. Thì bây giờ con chỉ có niệm Phật, rồi con về con làm pháp luân chiếu minh, thì lúc đó con mới thấy cái luồng hơi nó chạy đều trong cơ tạng từ đầu tới chân. Rồi con niệm Phật nó mới tập trung bằng một ý chí, ba là một. Thì lúc đó con mới dẹp được tự ái. Vì cái bản chất của con ra là tánh nóng hay hờn giận, có khi nghe không thích không nói ra luôn. Cái đó nó không có cởi mở và nó giam hãm cái tâm con hiểu chưa? Và con gặp cái pháp này là may lắm. Mà do cái những người như con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, con thấy nó mở. Lúc đó con thấy quý cái pháp này và con có thể mạnh dạn nói cho người khác, giúp họ cũng đâm cái bệnh như con. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh. Cái đó nó rút mắt lần lần, nó biến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết. Rồi mình giận người đó, mình muốn chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Thấy không? Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình. Mình chỉ mở được thêm mà thôi. Vì những cái mình làm được người ta làm không được, mà những cái họ làm được mình làm không được, thì mình cần phải học. Mà học nhiều người như vậy á, thì mình tiến hơn chứ đâu có thật luôn. Con thấy không? Cho nên con lo con niệm Phật, con lo con làm chiếu minh. À, soi hồn với chiếu minh. Cái soi hồn là nó dẹp cái tánh nóng, soi hồn nó đem cái quả tâm ra ngoài. Và con làm pháp luân thường chuyển, nó đi chiếu minh, nó điều hòa ngũ tạng con. Và nó đem lại cái lòng kiên nhẫn cho con. Thì lúc đó con dễ hòa với người ta hơn. Nhưng mà phải một thời gian sửa chữa. Vì quá khứ đã như vậy, nó dồn cục rồi. Bây giờ tự con thao gỡ nó mới thành. Mà thầy cũng đã bỏ công rất nhiều, nó giảng trong nhiều cuốn băng. Khi con có thắc mắc, con nghe băng là nó mở trí. Con hiểu không?
Con bây giờ lên tới đây nghe băng đi nhiều đi. Nghe băng rồi niệm Phật. Rồi lặng lặng nó giải. Cái trượt của bên trong sự lo âu đã rất nhiều. Bởi tứ quan. Hay cái này. Nghe cái. Rồi càng ngày càng kích động ở bên trong. Thành ở tâm tối. Nhưng mà cái trì niệm Phật nhiều mới giải được. Không trì niệm không giải được. Phải trì thì chí. Con thấy là ô trời. Cái đạo kia nó hay quá. Cái đạo ông Tám không có nói gì, ông kêu mình làm bao nhiêu đó. Nhưng mà mình trì cái trí mình làm bao nhiêu đó, thì mình quán thông qua bỏ tượng trung hạ của chính mình.
mới quán thông ba cõi thiên địa nha. Mà người ta không chịu, người ta cứ phép ông kia ông quả, cái ông kia múa tùm lum hết. Chạy nha, tôi cũng vẫn để cho. Rốt cuộc rồi tôi mới cắt nghĩa, theo để làm gì? Rốt cuộc của mình phải tự tu tự tiến. Còn ông lên bà xuống kia nói rằng ông trước kia là tướng hay là tá hay là ông vua ông gì cũng chả làm gì. Chuyện đó quá rồi, nếu có sự thật cũng không có ích cho tôi. Cho nên vạn sự trên đời là không. Cái bước đường đi đi từ đây tới kia là tôi phải hành. Tôi nói theo gương ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông bỏ hết. Mà ông hành thành đạo, còn mình ôm hết. Mà mình muốn là ông Phật độ cho mình, có cái này có cái kia có nợ. Đã muốn là động rồi, mà kêu ông Phật độ cái nữa là hai cái động. Rồi kêu ông Tiên giúp cái nữa là bốn ba cái động. Rồi kêu cái ông lên bà xuống giúp cái bốn cái động. Đâu có tu được. Chúng ta gỡ nó đi, bỏ động tiềm tĩnh. Giận ai? Nói không, giận người ta là giận tôi. Ghét họ là ghét tôi. Thương họ là thương tôi. Bao nhiêu đó tôi sướng đấy. Tôi nhàn hạ rồi. Tôi đi giận như này người kia, có thể giận người ta một chút tôi ngủ được không?
Dạ, khó lắm.
Trói buộc mình. Trói buộc mình.
Người này kỳ cục quá cái gì đó, thì chê thì khen, nói ra, nó mở ra.
Con cũng làm mấy pháp mà được, như con bị đau rồi nó thấy sao thấy sụp bớt đó.
Ừ, thì cố gắng làm tiếp, bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đường sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ, đã cấu trúc từ siêu nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy cái nguyên khí để trị trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh. Cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trượt. Và cái phần nào bất thông, còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ rồi. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% là chính mình phải tự trị. Đó. Chứ bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông. Khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ. Nó rõ rệt, trắng ra trắng, đen ra đen, mê ra mê, chấp ra chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quái ngại là con người không có tiếng. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây thì tôi không muốn tới được. Cái vụ đó là làm cho mình nghe là ở trong lưng chừng và không khai triển. Cái tôi làm là tôi làm. Tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng. Và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy, không có lỡ cỡ mà đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo trong thật. Đạo là hồn nhiên, giải thông nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp. Đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện bằng tiện, không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên nhân, thông thiên nhân đạt địa lý, là mình biết nguyên lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong khúc mắc chỗ nào. Nó không thông, vì lẽ không thông mình mới giận người ta, vì lẽ không thông mình mới ghét con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. Bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiện của tụi nó. Mình không có nghe, mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh. Đó là cái quan trọng. Bác hiểu, về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện. Chuyện này, chuyện nọ, chuyện rể, chuyện con, chuyện đủ, chuyện hết. Dẹp nó qua bên, tụi bây là tụi bằng tiện, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con thuộc lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị phần hồn bị mất sáng suốt. Rồi bảo vệ cái sự ngu tối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoài. Cho nên tụi nói bệnh do tánh sanh. Mình lớn tuổi bây giờ dẫn con, dẫn rể rồi nó buồn thêm, rồi cái nó bệnh chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm. Bệnh rồi nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, hay là bạn bè không thèm ngó tôi, tuổi thân
cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chiêu tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn mà phải biết sửa mình. Mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong luật vay trả và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm. Mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức. Thấy không? Tạo cái thanh khí cho gia can, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà mình làm tiểu sự? Thấy không? Từ lúc đó bác mới thấy rõ rồi, ngu muội mấy chục năm rồi. Nhìn nhận ngu muội, bề trên chữ tôi một câu ngu muội đáng tôi phải nhìn nhận. Tôi phải trở về, tôi giải tỏa sự ngu muội này, tôi mới tới sáng suốt. Nói làm việc cho tôi đây cũng đủ, không đủ thì giờ. Đừng nói tôi lý luận để mê chấp, thích người này ghét người kia. Cái đó là cái bằng tiện tôi không có xài nữa. Hiểu chưa? Chứ còn các bác ở nhà rồi người này nói mạch này mạch kia mạch nọ rồi các bác khổ trong lý luận đó. Không xài nữa. Tôi vô vi thực tập khai triển để cho nó đi tới. Không bao giờ giữ một phần tâm tối ngu muội tranh chấp với một lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Nhớ cái câu này. Phải làm những điều cần thiết ngay tức khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa. Lo niệm Phật để thăng hoa sắc xuất. Hiểu không? Đó.
Là tại anh quên cái khả năng của anh, không sử dụng khả năng của anh. Anh hiểu chưa? Anh cứ thấy anh yếu, anh cứ thấy anh bệnh, anh cho cái bệnh là lớn hơn cái tâm thức của anh. Tâm thức anh mạnh hơn cái bệnh, thì tự nhiên cái bệnh nó phải tiêu. Thì cái đó làm chi? Để cái điện năng càng ngày càng dồi dào, thì sự may mắn nó đến với anh. Gặp người hiền, kẻ tốt người ta chỉ một con đường là thông, không có gì hết. Chứ đừng có nhìn, đừng có nói tôi bệnh, bệnh này nhỏ lớn tôi bị bệnh hoài. Cái câu đó là chôn sống anh đó. Không có dùng cái đó được. Da cái đó không có bệnh. Bệnh là do tánh sanh. Coi thử mình ăn cái gì, mình làm cái gì sai không. Mình hại mình chứ không ai hại mình. Mình phải ý thức cái đó thì mới sửa được. Mà sửa được một chiều hướng cũng như cái sửa ra vô, dặn được một hồn nước là tất cả nó không. Chứ không có khó khăn. Không phải nếu tôi vô nhà thương mới trị được bệnh. Tâm tôi trị trước. Trị bệnh là 60% là do tâm lý. Mà cái tâm anh có sức mạnh thì anh giải quyết được. Tâm anh có sức mạnh không bao giờ giải quyết được cái bệnh của anh. Cái bệnh của anh bệnh gì? Bệnh ở mặt đất này là bệnh tâm bệnh. Chưa hiểu mình là ai là tâm bệnh. Rồi vấn vương chuyện đời. Rồi nó phá phách tâm thức, rồi mình cảm thấy mình yếu, chứ thì thật không có gì yếu đó. Tâm thức anh càng ngày càng mạnh thì giải tỏa.
Nói vấn đề tâm thức mạnh là gọi là vấn đề là vấn đề ý chí và cương quyết
à. Đó, ý chí và cương quyết, đó là điện năng của con người. Ý chí anh nghe nói bây giờ tôi làm con người ở thế gian không ai cái thể chế tôi được, thì tôi phải hướng thiện giúp đỡ con người, thay vì giết con người, thay vì ghét con người, thay vì thù con người, tôi sẽ thương con người. Thương tất cả thì tự nhiên không có sức mạnh. Có sức mạnh. Cái điểm từ bi mọi người đều có. Mà không có khư gì khiêu dậy được thôi. Mình phải tập nó mới mở ra. Khi không nó đâu có mở. Cho nên ông Phật ông tu mà đừng có ăn uống gì đâu. Không ăn nhịn đói thấy thương mình hơn. Càng thương càng thương thì càng hít thở nhiều, càng hít thở nhiều thì càng khỏe mạnh lên. Cái ốc nó sáng suốt. Khi ruột nó nhỏ cái ốc nó sáng suốt. Thương mình trước, tôi là thương mình. Không có thương mình làm sao đi thương người khác mà nói tôi người tôi chỉ biết thương người ta khác á, là bị người ta gạt rồi. Tôi phải thương tôi mới thương người khác. Khi mà anh thương anh thì cái điện năng anh sẽ dồi dào. Mà cái điện năng rồi dồi dào anh mới chia cho người khác được. Anh hiểu chưa? Vốn anh không có thì anh chia người ta. Cho nên những người tu vô vi đây là nó phát tâm, khi nó phát tâm là nó có dồi dào rồi, nó không cần biết cái chuyện vật chất nữa, nó cần biết chỉ có phần điển quang thôi. Đó, nó dồi dào rồi, nó có dư thừa, nó mới độ tha. Cũng những người mà tu bắt chước ông Phật, nó thiếu thốn đi làm phước rồi này kia cái nọ, càng ngày càng bệnh đan. Chỉ càng ngày càng bệnh thôi, không có phát triển được. Chỉ phát triển điện năng của mình có thừa mình mới giúp người ta. Cái đó là tránh. Rồi mọi người sẽ tiến chung, cái xã hội nó sẽ tốt. Đời đạo song tu. Chứ nhiều người không hiểu gì hết, nó bắt chước bà đó làm phước khác rồi. Tới tháng nó đòi tôi không có tiền trả đâu có được. Tôi phải làm, tôi có dồi dào tôi mới làm phước. Cái điện năng tâm thức trong này phải dồi dào. Ông trời ông cho là miễn phí nhưng mà phải bỏ công mới lấy được. Ở đời anh phải đi làm mới có phát lương. Mà ông trời có sẵn mà mình phải làm mình mới có. Anh không hành cái pháp, anh không có pháp làm sao anh có. Cứ đến đời ông Phật cũng đổ tầm 7 trật. Mình phải tiến tới ông Phật mình mới được giải thoát. Mình tiến tới gặp ông Phật là mình được độ rồi. Thấy chưa? Mà muốn tiến tới ông Phật anh thiếu điều kiện làm sao anh tới được. Được không? Bây giờ anh muốn nói chuyện với người tu vô vi lâu năm mà anh thiếu điều kiện nói không lại. À, cái tâm thức anh phải dọn đâu đó đàng hoàng về energy, về khoa học biết rõ rồi. Những người tu vô vi không có sự mờ ám. Nói đâu phải có vị trí, không có nói lại được. Mà nói mờ ám là mình biết người đó là đừng dừa trong kinh sách. Nói láng xạo, đừng gạt người ta mình biết liền. Thế chưa? Mượn lời của Chúa, của Thánh mà nói là trật lắc hết. Sự tâm nó phát triển ra mới được đúng. Mượn lời là mình biết liền. Dù gì nó biết liền mà không có xạo nó được. Vì nó đã thực hành nó có. Nó không có mượn danh của ai hết. Mà cả ngày nó có học kinh học kệ gì hết. Nhưng mà đường kinh nẻo hấp trong ấp tâm trạng nó được mở. Cái đó là phải tránh.
Thầy nói là vấn đề là muốn cho người con người mạnh.
Không hành pháp không được. Pháp là một viên thuốc. Mình lấy cái điện năng của vũ trụ để trị mình, trị bệnh cho mình. Chứ không phải là uống thuốc người phàm, uống thuốc chánh, uống thuốc thật, không uống thuốc giả. Uống thuốc thật, người tu thiền uống thuốc thật. Mà sống thật. Rồi mình đi thiền ngồi thấy khổ cực này kia kia nó đêm ngồi thiền. Nhưng mà mình cố gắng mình sống thật ở trong đó. Người ta niệm Phật phải rủ riêng 5-7 người niệm la lô. Rồi mình không, mình ngồi thanh tịnh, mình niệm Phật, niệm thật. Không có niệm xạo. Những người xạo lá thì xạo trá trá thì họ tự gạt, họ mang bệnh nhiều. Bệnh do tánh sanh, mà cái tánh họ lường gạt thì họ phải bệnh nhiều. Còn tánh họ minh mẫn thì họ sẽ tự giải tiết. Anh thấy vị trí của anh ở thế gian không ai chế anh được. Mà cả một khối điện năng thiên thượng nhân gian như ngã độc thôi. Từ ông trời vũ trụ, mưa gió cung ứng điện năng cho anh. Và mặt đất những cây cỏ bánh trái nuôi anh. Nuôi ai nuôi cái gì? Nuôi phần hồn. Anh đang tới đây bằng cái gì? Bằng cái xác á, không phải bằng cái hồn. Cái thức anh dẫn cái xác anh tới đây. Chứ không phải cái xác anh dẫn cái thức anh tới đây. Hiểu chưa? Cái thức anh đi trước cái xác anh. Anh phải hiểu cái giá trị của anh. Thì khi giá trị của anh là vô cùng, anh không bị giới hạn nữa, không bị giới hạn nữa. Anh mới là tiến. Cái thức anh lúc nào cũng đi trước cái xác anh. Phải hiểu cái đó. Cái thức mình không có méo mó được. Lúc nào phải tròn trịa, sang suốt, nhẹ nhàng. Cho nên vô vi là nhẹ nhàng. Nhàng hạ, nhẹ nhàng. Chứ không có buồn. Anh thấy người vô vi nào buồn, cũng có buồn. Người mà thực tâm tu vô vi thứ sao cũng được. Nói cách nào nó cũng phục vụ được. Thì nó có thừa nó cho người ta. Nó đâu có xin nữa. Xin là xin với ông trời. Nó moi, nó lên được bao nhiêu, nó moi được bao nhiêu. Cái khối óc nó thì sẽ có bị gì. À, thấy bên này nó buồn vậy mà tối nó thiền, ngày mai nó buồn. Làm chứng người ông trời cho nó. Cái của vô tận. Từ giờ, từ phút, từ ly đều phát triển.
Nên nhân cái dịp này, nhờ bác sĩ Zimmerman sẽ cách nghĩa cho các bạn hiểu. Khoa học là lo sự, do sự uất ức của con người đã tìm ra, đã thấy rõ tại sao tôi bị bệnh. Tôi làm bác sĩ mà tôi bị bệnh, mà bây giờ tôi thanh lọc rồi, tôi được khỏe mạnh. Người đời người ta tưởng bác sĩ là không có bao giờ bệnh, nhưng bác sĩ bệnh nhiều hơn người phàm. Không hiểu. Nhiều khi bỏ rơi khối óc và bỏ rơi bộ ruột luôn, gây ra tai họa không hay, gia đình bất ổn, tự cao tự đặt. Cái đó, cho nên đừng học bác sĩ là hết khoa, phải tìm, phải học mãi. Cho nên bác hẳn bác sĩ là phải học nơi bệnh nhân, có bệnh nhân bác sĩ mới tiến hóa, không có bệnh nhân bác sĩ không có được tốt đẹp.
Kính thưa thầy, chị con tên là Lưu Thị Trung, năm nay chị 75 tuổi. Từ lúc chị con 60 tuổi thì chị bị nằm một chỗ tới nay là 15 năm mà không khỏe, mà không chết. Con xin hỏi thầy đó là bị tội gì? Con xin thành thật cảm ơn thầy.
Hồi đó nặng lắm á. Cho nên bây giờ làm người còn phải bị giam hãm, khổ vô cùng. Không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ. Nhưng mà pháp lý vô vi cũng có thể giúp được. Khuyên người nên niệm Phật, nằm đó niệm Phật thay gì, mong muốn chuyện gì. Tự giác trong nội tâm, tự giác thì phần hồn sẽ được cứu. Vô vi giúp được, niệm Phật giúp được. Không bằng không á, thì cứ triền miên bị giam trong cái khổ cảnh, thân tâm bất ổn. Không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ, không thoát được.
Thưa thầy, ở trên đời đó, người ta gọi là tam giáo cửu lưu. Thế vậy, biết con đường đạo nào chính mà theo, biết rằng con đường nào mà không chính mà tránh.
Đạo không phải là nhìn ở bên ngoài mà theo. Đạo là do trong tâm của anh. Cái tâm anh hồn nhiên và tự nhiên là đạo. Trên tại sao đứa con nít ra đời nó nói một hai câu mình nghe chỉ lý qua hơn một sư của mình, nó tự nhiên và hồn nhiên thoát ra cái câu đó. Cái câu nói của anh đang nói, anh hỏi đây không phải anh có, tôi không nhìn anh có, mà tôi nhìn cả vũ trụ kết tập đang hỏi tôi đang học của anh đó. Tôi đứng trong vị trí đó thì tôi mới phát triển. Tôi đang học của anh được, nếu tôi không nuôi được thanh định, không bao giờ tôi trả lời cho anh được. Nào, người học trò ngoan phải thanh tịnh, ôn tồn mới giải đáp được. Còn người học trò ngu muội la ông sùm, không bao giờ trả lời được cho thầy, thì người ta không thỏa mãn. Anh hiểu không? Cho nên cái tiếng nói của con người không phải là con người có. Anh thấy không? Con mắt anh đang nhìn tôi, ở đâu mà anh nhìn được? Ở đâu anh nhấy được vibration, chấn động lực của cả vũ trụ kết tập từ siêu nhiên không thấy mà bây giờ nó hiện ra cho anh thấy, mà nó vẫn hoạt động, nó trong mầm mống thương yêu mà ra. Anh hiểu không? Cho nên nhiều người bây giờ họ lấy cái đạo, họ tạo đời, họ dùng cái lý thuyết sai nhiều lắm, chèn ép cái tâm thức con người và không cho con người phát triển, mà không thấy rõ vị trí của con người có thể biến tới đâu được. Hồi chúng ta ra đời, chúng ta đâu biết nói năng gì. Bây giờ chúng ta hỏi lý ta biết, thì chứng minh con người có thể tiến triển bất cứ ở cấp nào, thuộc đặt để vào vị trí nào nữa thôi. Anh thấy không? Vào vị trí bây giờ anh nói, anh hỏi rồi được. Nhưng mà ngày nào anh không nói, không hỏi, nhưng cái thức anh vẫn nói chuyện với tôi được, cái đó nó khác. Thì anh mới bước qua một tình số khác, thì đó anh mới đi tới vô cùng. Anh hiểu không? Chứ không phải là con người là bất lực đâu. Tại vì con người ép con người quá, không có phát triển được. Chứ trời Phật không có ép. Phật là cái gì? Phật là tu cho đến thức nhập Niết Bàn. Mà Chúa là gì? Cũng mang sắc làm người, hành từ bi vô cùng mới độ chúng sanh. Thấy không? Bây giờ mình theo Chúa mà mình không có cái hạnh từ bi đó, mình theo Chúa sao được? Làm sao nói chuyện thương yêu? Amour là cái gì? Sao? Phải thương yêu vô cùng. Mà cái nền tảng thương yêu thật như vậy là ta thấy
ta cảm thức được hai chiều người ta mới làm được. Trong cái sanh có tử, cũng như bây giờ trong tử có sanh, anh ăn đừng ăn miếng thịt gà, anh đừng ăn cọng rau, thấy nó chết không? Anh nhai trong miệng nó nát hết rồi, nhưng nó sinh trong khối óc, anh nhai anh thấy sảng khoái, anh khỏe. Trong tử có sanh, đó là luật của Thượng Đế, luật của Chúa. Nhưng mà người đời đâu có hiểu, đi theo Chúa mà không thấy Chúa. Đừng dạy luật cho con người để phát triển khối óc, không biết. Cho ăn cho uống cũng là đang dạy đấy. Chứ còn nói mỗi thứ mỗi in cuốn sách làm cho chỗ đâu chứa cho hết. Bây giờ những sách sách thép không có chỗ chứa. Cái ý thức của mình một ngày viết được bao nhiêu cuốn sách, viết không hết. Anh thấy điện năng của con người, cho nên do bộ ruột cung ứng lên. Mà chúng ta ăn bậy bạ, anh ăn cho thiệt ngon này kia cái nọ, óc anh tối nay không nghĩ được cái gì hết. Mà anh đói này kia, anh khổ, anh bị giam, bị cải tạo, bị khổ rồi này kia, óc anh đứng ra nhiều cái hay lắm. Nhờ cái ruột anh nó nhỏ, óc anh mở ra. Một cái ruột anh lớn là nó choáng mất chỗ, cái óc không có phát triển. Mình thấy cái cơ tạng con người, cái mechanism cơ tạng con người là cái điện, cái thiên cơ trong cơ thể mà không biết, mà làm cho nó lộn xộn. À, ruột ép gan, ruột ép tim, ruột ép phổi, buồn mà không biết mình buồn, giận mà không biết mình giận. Người ta nói mình giận mà không, tôi đâu có giận, không có giận, nhưng mà mình giận, người ta thấy nó hư cơ thể. Là tại vì cái miệng ăn không, rước vô nhiều quá, rước vô nhiều quá rồi nó ép, ép không hay. Cho nên bộ ruột con người là 200 mét carré chứa thực phẩm, mà mình chứa nhiều quá nó mới sình ra. Ô và nhiều quá rồi nó sình, nó mới ép, nó làm một pressure, nó ép ép ngược trở lại thì cái tâm thức không có yên. Ruột là rễ cây, mà cái rễ cây hút cái trượt khí quá nhiều, nói chuyện thị phi, nói chuyện người ta không biết nói chuyện mình, chỉ hút cái chuyện người ta vô, thành là cái óc nó lộn xộn. Bây giờ anh nói bên Iraq đội chiến tranh, anh cứ lấy cái lý luận, anh ngồi lý luận người vua đó này kia cái nọ, thét anh khùng chứ đó nó khùng à? Anh luận chánh trị thét anh rước cái trượt vào óc đó, cái miệng không đủ rước làm cho cái óc mình hơi bệnh mà không hay. Còn người tu nó không có, người tu nó chỉ lo niệm Phật, nó là ổn định cái thần kinh từ khối óc ngũ tạng của nó đâu đó trở về trật tự, và nó tận hưởng cái nguyên khí của vũ trụ, nó làm pháp luân hít thở, nó lấy nguyên khí của vũ trụ để điều hòa cái khối thần kinh của nó bén nhạy hơn, thì nó mới hiểu rõ nó đến và nó đi. Thì anh chứng minh làm sao anh đến và anh đi được, ở thế gian không ai chế anh ra được, mà anh có sự hiện diện ở mọi mặt, anh phải có đến chứ. Nếu mà anh biết anh không có đến thì ở đây người ta chế được rồi. Anh đến rồi anh đi, lúc nào họ cũng không biết nữa, không chế được. Khoa học đồ rùm bé hết mà không có chế được con người, không có khả năng. Nó chế robot nhưng mà khác, không có được. Đó. Cho nên mình tinh vi lắm, mình phải trở về với nguyên năng tinh vi và sống trong sự thống nhàn hạ vui vẻ. Lúc ta ở địa ngục cực khổ, ta muốn lên làm con người, mà lên con người thì buồn làm cái gì? Con người phải vui. Tại sao buồn? Vì sợ nghèo mà tham. Càng ngày càng sợ nghèo mà tham. Rồi sợ đói mà ăn nhiều, sanh bệnh. Sợ nghèo mà tham là đã hư khối óc rồi. Mà sợ đói ăn nhiều thì sanh bệnh cũng hư khối óc luôn. Biến thành cái tâm bệnh ở thế gian. Tới lúc chết không biết mình sẽ đi đâu, thành ma quỷ bắt vậy. Có bao nhiêu rất rõ ràng, cái chuyện rất rõ ràng.
Thưa thầy, thấy hòa sơn là thấy chúng còn nóng nảy.
Thấy sao?
Tiếng còn nóng nảy.
Ừ. Tính nóng nảy, hôm rày cũng nghe rồi. Thấy không? Mình nóng nảy mà mình biết mình nóng nảy, chắc chắn là mình có cơ hội sửa cái kỹ thuật đó. Nhiều khi mình thấy nóng nảy mình thắng, mình nóng nảy mình nói hơn người ta, người ta sợ, nhưng mà mình không giúp được người ta.
mình hiểu cái tánh nóng không tốt, mà tánh nóng không lợi cho khối óc và thần kinh của mình, mà tánh nóng có hại xung quanh của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta là người khôn ngoan, biết bận áo đẹp, biết sửa mặt tốt, để đem cái tánh nóng ra làm cái gì? Cái đồ hại ta, ta không dùng nó thì nó đâu có hại được. Cái khí giới đó mình dẹp đi, cũng là súng, mà loại súng tốt thì xài, loại súng xấu thì dẹp. Đó, thì muốn dẹp cái nóng tánh đó là chỉ niệm Phật. Ở đây có co lưỡi răng kề răng, thử đi, ráng đi, niệm cho nhiều đi, thì cái nóng tánh nó đi mất hồi nào không hay. Mà từ cái nóng tánh đó, nó biến trở lại sự thương yêu, xây dựng cho gia đình, chúng ta quý biết là bao nhiêu. Hả? Trong thân hình của anh có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại màu khác nhau. Nhưng mà nhiều khi nóng á, nó rút về thành một cục. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó nở ra. Tương lai nó kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ. Nó hết nông. Cho nên trong cái kinh nghiệm của những người tu vô vi đã gặt hái được. Chính tôi cũng nóng vậy. Họ nhỏ mà tôi đi chơi mà nghe là chú nào nói nghịch thì tôi học võ sẵn hết rồi mà. Tôi bánh ngã ngay tại trận, không có nói trả lời, không cần nói. Mà tới bây giờ tôi tu như là ai đánh tôi còn cảm ơn, tôi không có dám trả lời lại. Thì anh thấy là tôi là con người thực tế đã sửa được tất cả những cái bản năng tâm tối của tôi trở nên sự thanh nhẹ nhờ cái pháp này. Tôi không tin cái pháp này và tôi sử dụng cái pháp này và để tôi khai thác bản thân tôi. Khai thác ngày nay được thì tôi mới đem ra. Tôi còn đem cái khối óc của tôi cho Lý Hồng Chương rọi đầu, rọi kỹ của thứ có hư thần kinh không? Nếu tôi tu như vậy, thiết kỹ rồi tôi mới ra phổ biến. Là anh biết con người của tôi cái gì làm là phải chặt, không có làm sao. Phải kiểm điểm thật sự, thực tế, đúng mới nói, còn không, không nói. Thì anh cũng vậy, trong cái giai đoạn này anh bước vô tu vô vi là anh cũng dồn cục như tôi vậy. Rồi anh mơ cái pháp này nó sẽ nở ra. Lúc đó anh mới tận hưởng được. Anh thấy rằng cái từ bi là gì, thanh tịnh là gì, nhẫn nhục là gì. Rốt cuộc anh thắng hết toàn diện. Mà trước khi anh chưa thắng được toàn diện là anh bị dồn cục trong cái lý thua không. Đó, thì bây giờ chúng ta gỡ hết cái lý thua này, nó đi tới lý thắng. Cứ thử đi để cứu người ta. Mình không có đem thân ra mà mình khai thác đó. Mình đi nói cứu người ta là nói dốc. Đem cái thân này tới chỗ đó, biết coi nó kết quả là sao thì nói kết quả đã cho họ. Họ tới họ tìm y như vậy, đó là đúng luật rồi đó. Thấy không? Thì về ráng niệm Phật ha. Còn có gì thắc mắc nữa?
Nó có cái dòng theo chị, nhưng mà do cái tánh. Cái tánh của chị trước kia hờn giận, hay hờn giận, hiểu chưa? Hờn giận nó tạo sự độc ác, nó làm cái thần kinh suy yếu, hiểu chưa? Ngoại xâm nó chiếm luôn. Như chỗ này không? Bây giờ chị hiểu được chân lý và chị thấy rằng chị là chủ. Và chỉ phải nhìn nhận sự sai lầm cố chấp của chính mình. Quá trình chỉ chứng là lý thuyết của chị là vâng, nhưng mà không được. Nó mượn cái tánh nóng của chị và nó xâm chiếm chị luôn, hiểu chưa? Rồi bây giờ chị ngộ cái pháp này, chị về chị cố gắng làm. Một lần chị hít thở đâu có được. Thì nhiều năm đã bệnh, phải nhiều ngày mới giải, hiểu chưa? Một ly nước trà đậm mà chỉ muốn đổ một ly nước lạnh lọc cho nó tan, không có điều này. Phải nhiều ly nó mới được. Phải thực hiện nhiều ngày là ý chí phải vô cùng và thấy cái phần hồn của chị là quan trọng. Chị sống đây cũng như sống dưới địa ngục, không phải sống ở tại nhà. Chị đang bị giam mà cũng có người thưa chị hiểu cái này không? Bây giờ chị phải ăn năn hối cải, thấy rõ cái tội của chị, thức tâm lặp lại trật tự khô đồ của tiểu thiên địa này, thể xác này của ông trời giao phó cho chị. Thì cha mẹ cho chị chiếc xe hơi để đi học, làm hư chiếc xe hơi thì mà rồi thì xác này
chị làm ơn cho họ làm ơn thôi.
Chị nhìn nhận điều này
và chị về chị làm phim này. Ngồi đâu chỉ có cơ hội tôi hít, chỉ hít thanh khí của trời Phật thì trời Phật chuyển vô và thấy sự thích tâm của chị mới được đi lên. Cho nên con người giam xuống địa ngục là giam vô tâm Phật gì đó, không bao giờ thấy ánh sáng. Mà thích tâm rồi mình nghe ánh sáng cho nó và nó sẽ tự đi. Thì thấy không? Thì chị giam được, chị nói là cái xác này chị đã làm hư rồi, đang sâm hôi và chị đi Phật. Hàng ngày chỉ có lửa niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất lắm một cái hạnh tốt hơn. Và để cởi mở những sự trói buộc trong tâm của chị mà chính chị được để gúc cho ai của chị này. Thành ra bây giờ chị phải mở thôi. Và dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật và nằm tiếp thật. Chị biết sống với hơi thở chứ không phải sống với hơi thở. Thấy không? Nếu không có thanh khí điển thì nhà bảo chế sư không biết lấy gì mà chế điển cơ thể. Chị hiểu cái này chưa? Đó, chị hiểu cái nguyên lấy này, lý này là chỉ trình cái phương pháp tự nhiên. Nhưng mà phải ngày, phải dần dần tâm thân với hai chuyện. Thì thấy không? Cái duyên nghiệp tại thế gian cảnh này không phải cảnh thật. Và trước kia chị cho nó là thật, bây giờ chị thấy nó là giả. Thì mà màu tháo gỡ nó để ra đi, thì thấy cái hồn chỉ là quan trọng, xác này không quan trọng. Sự đau đớn này là đúng, nhưng mà tôi chấp nhận sự đau đớn này sẽ tạm. Chỉ phải chấp nhận tất cả và chấp nhận hết cái thanh khí điểm của cả không vũ trụ là đem ánh sáng vô để trị mọi bộ đem đau đớn. Chỉ là một cái nhỏ thôi. Thấy không? Thì tôi nói nãy giờ chị phải nghe, chị phải làm y như vậy, có phải một ngày mà đuổi người ta đi được, phải không? À, nó mượn cái vong, nó mượn cái nắm tánh, mượn cái hờn giận mà nó xâm chiếm. Bây giờ chị dẹp cái cố chấp nắm tánh của chị, bỏ sự hờn giận than phiền và chị ngước lại trở lại chấp nhận thì nó phải đi. Nhưng mà cái đó cũng phải ngày tháng chị mới làm. Thấy không? Vì chị đã nung nấu cái đó, chị ôm cái đó quá lâu rồi. Cũng như người ta ăn mặn mà không cho người ta muối, người ta không chịu gì. Cứ ăn cơm mà lặt nhắt thì lặt thật ra. Còn người ta nói ăn mặn là hại, nhưng mà nó lặt nhắt tôi không ăn. Thì nó phải ăn muối. Nhưng mà bây giờ mình ý thức được ăn lạc cứu sắc thì ăn lạc đấy. Thấy không? Chiếc xe này phải bỏ cái nhiên liệu này, chiếc xe nó mới chạy tốt thì dứt khoát với nó. Tự nhiên tu được. Yếu cho nên phải lặp lại trật tự, phải dùng cái sức mạnh của ông trời cứu chị. Là chị nằm hít thở, chị chịu khó để chết bỏ hưởng cái của cha con cái tu có sinh hoạt. Chị hít nó đầy rồi nó mở lại. Lúc đó chị lấy sức mạnh. À, rồi sau này chị làm được việc cho chị rồi. Chị mới cứu cho những người kinh nghiệm. Cái người đang mang bệnh chị là nhiều lắm, không biết đâu. Xã hội loài người là người mang bệnh chị là nhiều lắm. Mà chị cứu được chị làm một việc cho mọi việc. Chị thấy không? Chị sẽ cứu những người kinh nghiệm. Với sự chứng minh của tôi là tôi mong rằng chị thực hiện. Là chị tiếp tay đi cứu nghiệm. Hiểu không? Chị nghe và chị về chị thực hành. Ở đây tôi có những băng để cho chị nghe, chị thể liên lạc cho B, nó cho những cái băng nghe nhiều để cho mở trí. Vì nhiều tầng lớp, nhiều cánh cửa chị đã đóng rồi, bây giờ phải mở ra hết. Không có tiếp tục như vậy được nữa. Hả? Rồi nghe cuốn băng tôi sẽ mở ra. Rồi chị thấy thế ra, tôi là người thi sĩ duy nhất tự nhiên. Rồi lúc đó chị mới đi là người trị bệnh cho chị. Vì chị chấp nhận thì chị mới trị bệnh cho chị được. Còn tôi nói nãy giờ tràn gian đại hải mà chị không chấp nhận thì không bao giờ chị trị bệnh cho chị được. Chị hiểu chưa? Chị là một y sĩ duy nhất để trị bệnh cho chị. Lúc đó chị mới trị cho mọi người tiên qua. Chị thấy không? Trong cái phần tuổi còn lại phải hy sinh, phải lấy cái xác này làm thí nghiệm. và giải tỏa cái bệnh mạng của mình. Hả? Rồi đây rồi nó sẽ thay đổi, có nhiều người nặng hơn chị, mở mắt mở không được. Và bây giờ mọc tròn cũng là nghe là tôi chứ tôi không cho như thế nào. Chị cứ nghe mắt. Cái băng nó nhắc cả hai, hai phần được học tu. Cái phần nó theo chị nó phải tu. Vì rốt cuộc nó phải tu, nó không có làm gì hơn ngoài cái tu. Nó ta tức nơi chị mà có tu là nó lại phước. Và được cái âm thanh chân lý để nhắc nhở, nó mừng vô cùng. Từ đó nó sẽ lên là... Hiểu không?
Cái mặt tưởng hay lắm mà ngu. Đó, giờ ta chửi đó.
Thầy nói nếu mà ngu thì giống như bác này thì con cũng chịu.
Thì con ngu, con có cái ngu nhất của con là cái gì con tìm ra con trả lời. Ngu nhất của con là cái gì? Ngu nhất là cái gì? Không phải. Đang. Chưa đúng. Cái ngu căn bản của con là cái ngu gì? Thưởng giật. Thưởng giật mấy bạn.
Con biết à?
Hử?
Con biết.
Nóng tanh và ghen hẳn nhất thế giới. Sạch ta lấy tiền lại. Con phải dẹp cái đó, con mới sung sướng. Con đã nắm được quyền gia đình rồi. Con mà giận lên là chồng mới sợ rồi. Phải không? Ừ, giận lên là chồng sợ rồi. Nên con bỏ hết cái đó, con vui, con sống con như vị tiên tại trần. Con hiểu không? Muốn bỏ đó làm sao? Phải niệm Phật nhiều hơn. Trong lúc ẩm con, niệm Phật, nhìn chồng, niệm Phật. Thấy không? Những cái gì bất mãn, mình niệm Phật gia tăng. Nó đổi tướng rồi. Con hiểu không? Con cần thiết niệm Phật chứ không cần thiết thiền. Thiền con nóng mà con niệm Phật cho nhiều, nó mới sửa được. Cái của con nó khác. Bởi vì con, cái quả con mạnh lắm. Con niệm Phật nó dễ mở cái đầu. Niệm Phật nhiều thì nó thay đổi nhanh. Con nhìn cái xác con kín hay là trống? Con đứng đó kín hay là trống? Trả lời cho nó. Hả?
Con chịu thương.
Hả? Trong chịu thương cái nào cũng chịu thương. Con bận áo đồ kín hết trời, con cứ nói kín hết chứ. Kín hay trống?
Dạ, kính.
Kính hả? Kính sao ta biết chuyện mình? Trống lỏng à? Con hiểu không? Cho nên trống lỏng mà con ôm cái ghen tương, cái giận hờn là xấu quá đi. Mất cái vẻ đẹp của con rồi. Con thấy không? Con bỏ cái đó là đẹp. Trống quá người ta tiên Phật người ta thấy hết rồi. Ma quỷ cũng thấy. Bà thì ghen hẳn nhất. Ha, bỏ nó đi, lo niệm Phật. Để cho nó thay đổi tốt. Gia can tốt, hạnh phúc đầy đủ. Ha, nghe lời thầy là con sung sướng. Còn con không nghe lời thầy là con sẽ khổ ghê lắm. Khổ dữ lắm. Khổ cho đến nói bệnh mà bất trị. Tương lai nó bị cái bệnh không có trị được. Nếu con không bỏ cái tánh tình đó, nó sẽ mang cái bệnh bất trị. May cho con tới đây là nhắc khi kỹ, nhắc đi nhắc lại, niệm Nam Mô gì đó. Yeah. Rồi sang năm ta qua thăm coi nó sao. Nếu mà xúc kí lô là tôi phạt. Xúc kí lô điển là tôi phạt. Cho nên cái đẹp ở trong tâm không phải bên ngoài. Con hiểu không? Yeah. Con bây giờ con học được cái phương pháp để làm cho mình đẹp từ trong tâm của một hiền thê và hiền mẫu gia đình. Cho nên nhớ trở về phải lấy cuốn băng này nghe đi nghe lại, nhắc cho nó nhiều. Bây giờ nào giờ con dạy tụi nó bao nhiêu chuyện đó, bây giờ phải dạy lại nhiều lần tụi nó mới biết lục căn lục trần của mình.
Chứ con cũng có nghe lời thầy để con niệm Phật.
Ừ.
con niệm riết thì ở trong bụng con nó cũng niệm hoài vậy đó.
Đó.
Ừ. Rồi con ngủ thức giấc nó cũng niệm nữa. Ừ. Rồi sau thời gian sao con quên hết công chuyện gì chứ.
Cứ việc đi, nó quên cái đó là nó đổi cái ánh nóng của con mất.
Dạ.
Mà con còn nhớ là con ghim rút cái chuyện nhỏ không à. Không có phát triển chuyện lớn, con hiểu không? Mà bị ở tù xuống âm phủ á, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy. Phải không? Mà khi mà con niệm Phật nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ. Là, phải không? Mà tới lúc nó nhớ lại. Khủng khiếp, nhớ dữ lắm, như bây giờ thầy nhớ. Tới nhà con đưa thầy đi về nhà từ bác sĩ Mạnh sao trong nhà. Cơm được ta nhớ hết, nó quên. Chỉ con quên thầy thôi. Con hiểu không? Đó, thì... từ năm đó tới năm này cũng còn nhớ thấy không? Cái khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi cái tần số cho con. Rồi trở lại sáng suốt. Nhà hình. Đừng có lo. Mà lo niệm Phật nhiều hơn. Cho nên đổi cái tần số diễn quan trong tâm thức của con. Ở ngoài chợ khoa học làm được. Mà chính con là người làm được. Tại sao con không làm cho con? Chồng con đã tiến bộ nhiều lắm. Con thấy không? À, rồi tương lai nó sẽ giỏi nữa. Nhưng mà không dám nói mình giỏi. Để người ta khen và dẫn người ta tiên. Còn muốn ăn đầu tiên không?
Đúng rồi.
Muốn ăn đầu tiên thì có trật tự. Giống như vườn cây của ông Dominic Lobo, nó đâu có đầu tiên. Bởi sao ông về ông tập bóp bóp phân có đầu tiên à?
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm. Người sinh ra bởi trời đất mà ăn uống của cải của trời đất, hết nguyên khí của trời đất, lại không biết sử dụng cho đúng mức. Cho nay vô vi là người thay thế, chỉ dẫn cho mọi người trở về thuận thiên, hết nguyên khí của trời đất, nó sẽ tồn. Cho nên cứu được nhiều bệnh hoạn là vậy. Còn văn minh đã giúp đỡ chúng ta về vật chất cũng như là súc ruột. Tại sao chúng ta mấy chục năm ăn, mỗi ngày ăn ba buổi, chỉ có biết ăn làm việc chơi vui cho gia đình vậy thôi, nhưng mà không biết mình đã chèn ép cơ tạng, chèn ép bộ ruột, tích trữ bên trong nhiều, cho nên có cơ hội súc ruột ra và áp dụng cái pháp này rồi, cái thuận thiên giả tồn của người nó sẽ khỏe mạnh, tiếng nói cũng thay đổi, nhãn quan cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn súc ruột để làm gì? Không phải là tôi không súc ruột mà kêu các bạn súc. Tôi súc ruột là nhiều nhất ở thế giới này. Tôi dám đi súc 12 tuần lễ. Những cái gì tôi tích trữ trong bụng đó tôi biết. Tôi phải thanh toán nó hết, thanh lọc cho nó đều hết. Con người tôi nó khỏe mạnh. Ngày hôm nay trực diện với các bạn, tôi cũng nhờ súc ruột và thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí và Phật pháp. Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, mặt ngoài nó mới tròn trịa, vui như vậy. Còn nếu tôi không có làm pháp luân thường chuyển thì nó cũng như mấy ông già khác. Gia nhân rầu đủ chuyện hết. Tôi không có chuyện rầu buồn, không có. Tôi vui mà. Tôi thượng thiên, tôi cuộc sống ở đây có trời, có đất, có đạo. Tôi cứ vốn tôi có bao nhiêu đó, tôi không có tiền bạc. Tôi có trời, có đất, có đạo, tôi đủ rồi. Ngoài ra cái cuộc sống của tôi nghĩ chuyện phục vụ thôi. Ai cần tới tôi chỉ phục vụ. Nhưng mà muốn phục vụ người ta thì mình phải hành mới phục vụ được. Cho nên tôi đem cái thân xác này tôi nghiên cứu đầy đủ. Và tất cả những bệnh tật tật của những người phàm có là tôi có. Tôi mới giải hết. Ngày nay tôi mới khỏe mạnh. Và tôi cảm thấy tôi trẻ hơn tôi lúc hơn mấy tuổi. Lúc hôm mấy tuổi còn nhiều chuyện, còn mê ngủ, bây giờ không có mê ngủ. Không có mớ, không có gì hết. Dễ dãi, khỏe mạnh, chỉ nằm được chút, ngồi được 5 phút nhắm mắt rồi cũng làm việc được, khỏe rồi. Không có đòi hỏi ngủ nhiều. Đêm đêm, làm pháp luân thường chuyển đều. Thể tháo đều khỏe mạnh. Người vui nó mới chịu thể tháo, còn buồn chịu thể tháo nó làm biến, không làm đâu. Cho nên người ta bệnh là do cái miệng. cái tâm là độc ác, chèn ép người này người kia người nọ là mình cũng mang bệnh. Mình tha thứ họ là mình không mang bệnh. Nhiều người bị bướu này kia kia nọ là chèn ép người khác, giận hờn người khác, tức nó thành bướu. Mà người vui lên là không có bướu. Tha thứ mình đâu có gì đâu mà phải tức giận người ta. Đem lòng tức giận người khác là có bướu, cho ông trời có luật nhân quả. Hại người tức là hại mình, giận người ta tức là giận mình. Cho nên những người bị bướu phải coi chừng là chính mình sai chứ chẳng có ai sai hết. Tôi đã giúp được nhiều người thành công từ cái bướu to mà bây giờ tiêu hết. Chỉ có vui thôi là nó tiêu. Đừng có nghĩ xấu bất cứ ai hết. Xung quanh là ân sư đang cứu giúp mình. Không có ai ghét mình đâu. Chính mình tự ghét thôi, không ai ghét mình đâu.